This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Greetings, I think. Theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Houston phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin thân ái chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại với chương trình ngay đúng cái ngày 11 tháng 9, tức là kỷ niệm, tưởng niệm sau năm thứ 17 của vụ khủng bố 911 lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và thế giới, phải không chị?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga, mặc dù cái chuyện nó xảy ra từ 17 năm trước nhưng mà cái hậu quả của nó, cái di hưởng của nó vẫn còn tồn tại cho tới bây giờ. Thành ra từ đó, từ cái ngày 911 17 năm xưa chúng ta mới biết đến cái chữ khủng bố và mới có cái sự, cái nỗi lo sợ bị khủng bố ở trên nước Mỹ mà cho tới bây giờ vẫn đang được áp dụng, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, cái chữ khủng bố thì bây giờ nước Mỹ sau cái vụ đó thì mới biết rằng có giống như là wake up call. Chị nghĩ rằng nó xảy ra ở đâu đó nhưng mà không ngờ trong một cái nước Mỹ vĩ đại và tối tân và tân tiến có một cái hệ thống an ninh chặt chẽ mà cái vụ khủng bố đã xảy ra làm cho gần 3.000 người chết. Nhưng mà cái chữ khủng bố này thật ra nó đã hiện diện ở tại Việt Nam kể từ khi mà Hồ Chí Minh đọc cái bản tuyên ngôn tại Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Cái chữ khủng bố nó gắn liền với những đặc công khủng bố và những vụ khủng bố kinh hoàng ở tại Việt Nam, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy đó chị Thương Nga. 17 năm rồi đã qua và cái ảnh hưởng nó cho tới bây giờ. Chính vì vậy bây giờ mới có những cái đạo luật về di trú để mà cấm kiểm soát rất là chặt chẽ những cái người mà có một tí cái thành tích khủng bố hay là những cái người đến từ những cái quốc gia Hồi giáo cực đoan. Và nó ảnh hưởng rất nhiều tới luật di trú của nước Mỹ bây giờ. Nhưng mà tại sao nước Mỹ vẫn còn cảm thấy sợ hãi khủng bố? Tuy nhiên trong cái ngày 11 tháng 9 này chắc chúng ta cũng sẽ dành ra vài giây phút để mà tưởng niệm các nạn nhân đã bỏ mình trong cái tử thương trong cái cuộc khủng bố 17 năm xưa, và đó đã trở thành cái nỗi kinh hoàng của cả đất nước này. Không biết chị Thu Nga nghĩ sao chứ riêng như Vũ Thanh Thủy, chúng ta là những cái người tị nạn cộng sản chạy trốn một cái quốc gia đầy khủng bố để mà đến nước Mỹ này để mong cái sự bình an, mong cái sự mà phồn thịnh, mong cái làm lại một cuộc đời một cách xứng đáng, không còn sợ hãi, không còn chiến tranh. Nhưng mà cái vụ khủng bố 911 nó làm cho cái giấc mơ của mình nó trở thành phần nào đó bị không còn như ngày xưa nữa, như những cái thế hệ trước nữa. Sống tại nước Mỹ rất là an bình, rất là thoải mái, không có sợ hãi. Bây giờ là con cái chúng ta cũng bắt đầu quen thuộc với những cái sự sợ hãi và những cái cơn khủng bố này. Thì để ôn lại một tí thì chúng ta dành ra vài phút để mà tưởng niệm tất cả những người đã mất, thầy chị Thương Nga. Đồng thời cũng nhớ lại cái thời điểm này 17 năm xưa mình đang ở đâu, làm gì. Và qua 17 năm thì mình đã thấy nước Mỹ có phần nào làm chủ được cái tình hình để chống lại khủng bố chưa chị Thương Nga nhỉ?
Cũng có mà cũng chưa. Và mặc dù sau cái vụ mà 911 đó thì cái hệ thống an ninh của nước Mỹ thắt chặt hơn và tối tân hơn, mà không ngoại nước Mỹ ra mà những quốc gia ở trên thế giới. Thì sau tuy nhiên, dù mà có kiểm soát an ninh cách mấy, thắt chặt cách mấy vào phi trường rồi chúng ta cũng biết, hoặc là ở những nơi mà có đông đúc người, thế nhưng mà bọn khủng bố này nó cũng vẫn trà trộn vào. Vì vậy cho nên là ngoài nước Mỹ ra trên thế giới cũng có nhiều cái vụ khủng bố sau ngày 11 tháng 9. Tuy nhiên chúng ta cũng phải là cảm ơn nước Mỹ cũng đã có những cái biện pháp để ngăn ngừa khủng bố. Nhưng mà khi mà một kẻ mà nó ác độc và nó cứ rình mò hoài như vậy, thì cũng giống như là Việt Cộng hồi xưa, vụ đặc công cũng vậy nữa. Những người mà đàng hoàng quân tử thì họ đâu có rình rập để mà họ đánh phá, để giết người dân vô tội. Nhưng mà bọn khủng bố này cũng giống như là Cộng sản Việt Nam, luôn luôn rình rập. Vì vậy cho nên là mới có những cái việc mà khủng bố xảy ra. Và chúng tôi cũng nhớ cách đây 17 năm, lúc đó chúng tôi còn làm việc ở trong ngân hàng và ở ngoài đào thảo của Forward. Thì lúc đó là sau khi mà hai cái chiếc máy bay đâm vào tòa pháp mà tháp đôi rồi, tiếp theo đó là Pentagon, thì lúc đó cả nguyên cả nhà băng náo động lên. Và tất cả mọi người đều dán mắt vào những cái computer ngay ở trước mặt, chứ coi như là làm việc lúc đó là đình trệ đó chị Thủy. Còn chị Thủy lúc đó ở đâu?
Đúng như vậy chị Thương Nga, khi đó là lúc 7 giờ 15 là chúng tôi đang làm bản tin Chào Bình Minh buổi sáng, từ 7 giờ cho tới 9 giờ đang nói chuyện, tại vì luôn luôn có cái tivi ở trong phòng vi âm và nhìn vào cái tivi đó, coi đài CNN và hay từng thật lại với các thính giả, thì nhìn thấy cái máy bay đâm vào thì tưởng đó là một tai nạn phi cơ, thành ra cũng nói ngay lập tức là ô trời ơi, đang có một cái tai nạn phi cơ, một cái máy bay đang bị đâm trúng cái tòa nhà đó. Xong mà ngay sau đó, cái đó là South Tower, sau đó là một cái ở bên phía của cái tòa tháp, một cái tòa tháp phía nam, một cái tòa tháp phía bắc nữa, lại hai cái luôn. Thành ra lúc bây giờ nó bảo không biết chuyện gì xảy ra, tại sao lại cái đó. Và rồi ngay lập tức sau đó mới nhận ra đó là cái chuyện khủng bố. Rồi lại thêm một Pentagon xảy ra, rồi lại cái chuyến máy bay ở United mà xuống một cái phiêu cái chuyến bay United là 93 đó, tôi xuống ở Pennsylvania nữa. Thành ra là từ sau đó là hoàn toàn truyền thông hoàn toàn là thay đổi. Nguyên một ngày hôm đó chị Thu Nga biết không, không có đài nào, kể cả đài truyền thông Việt ngữ, chạy một cái quảng cáo nào nữa hết, suốt ngày chỉ để theo dõi và tường thuật cập nhật từng giây từng phút tất cả những cái diễn tiến xảy ra ở tại New York và bên Hoa Thịnh Đốn và Pennsylvania. Và trong cái thời điểm đó thôi, sáng nay thì Tổng thống Donald Trump cũng tới ngay tại cái nơi mà chuyến bay 93 của hãng United đã rơi xuống ở Pennsylvania đó, và ông cũng đã tưởng niệm tất cả các nạn nhân ở cái nơi này cùng với lại một số thân nhân gia đình của họ, trong lúc hàng rất nhiều các thân nhân gia đình khác đó thì đang tụ họp nhau ở bên ngay tại cái chỗ World Trade Center, tức là cái nơi cái tòa tháp đôi ngày xưa ở tại New York về tưởng niệm nạn nhân đấy chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, hai vợ chồng Tổng thống Donald Trump đã tham dự buổi lễ tưởng niệm hôm nay tại một nơi gần thành phố Shanksville của Pennsylvania, nơi mà một tượng đài mới xây lên có tên là Tower of Voices được dựng lên. Còn Phó Tổng thống Mike Pence thì tham dự lễ tưởng niệm ở Ngũ Giác Đài, và chúng tôi cũng có đi thăm Ngũ Giác Đài sau 9/11, cũng sau khoảng thời gian dài. Thì người dẫn dắt đi cái tour đó cũng chỉ cái nơi mà bị sập một cái góc của Ngũ Giác Đài, và tội nghiệp những người mà ở trên cái chuyến máy bay, họ đã khống chế được khủng bố và cái chuyến máy bay đã rơi xuống. Và mới đó mà đã 17 năm rồi, và Tổng thống Donald Trump năm 2017 ông cũng đã gửi một thông điệp rất là cứng rắn đối với bọn khủng bố quốc tế là nước Mỹ không hề run sợ. Và cũng trong 2 năm nay thì 2 vụ khủng bố đã xảy ra, một vụ do xe cán chết 8 người ở gần World Trade Center và một vụ cho nổ bom gần cái công trường Times Square, cho chúng ta thấy rằng với cái sự rình rập, với cái sự ác độc của ISIS cũng như là bọn khủng bố thì chúng ta vẫn phải đề phòng. Và giống như chị Thủy nói thì chúng ta cảm thấy là nó không còn an tâm nữa, mỗi lần mà đi tới cái chỗ đông người hay là xảy ra một cái vụ khủng bố ở chỗ nào đó thì chúng ta tự nhiên cái đâm ra lo sợ, không biết rằng cái chỗ đó có an toàn hay không. Rồi khủng bố còn đi vào trường học thì các em, các con, các cháu của chúng ta tới trường có an toàn hay không? Đó là bọn khủng bố đã gieo rắc cái sự kinh hoàng, mà đó là cái chủ tâm, cái mục đích của bọn khủng bố là làm sao cho người ta sợ hãi, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy đó chị Thương Nga. À, và thưa quý thính giả, chính là họ gây cái sự sợ hãi của nước Mỹ. Họ nói là để cho nước Mỹ cũng thấm thía cái sự sợ hãi, giống như là cái nhóm người Hồi giáo cực đoan, họ đã sợ hãi khi bị nước Mỹ tấn công. Thật ra thì sau khi cái vụ chiến mùng 1 xảy ra, thành ra mới có cái trận chiến mà họ đánh vào Iraq, đánh vào Afghanistan. Mà cho tới bây giờ cái trận chiến Afghanistan vẫn còn tồn tại. Người ta coi đây là một cái cuộc chiến mà dài nhất trong lịch sử của nước Mỹ đó chị Thu Nga, 17 năm qua rồi. Mà vẫn còn là bởi vì Al-Qaeda cũng vẫn còn sống mà vẫn còn đang hoạt động, mặc dù rất nhiều lãnh tụ của Al-Qaeda cũng đã lần lượt bị Mỹ tìm cách sát hại, nhưng mà cũng vẫn còn rất nhiều những người cực đoan khủng bố. Và không biết cái tình trạng này thì bao giờ mới chấm dứt, bởi vì cái mối thù giữa bên xứ tự do và phía bên xứ tự các quốc gia Tây phương tự do cùng với phía bên Hồi giáo cực đoan đó vẫn càng ngày càng có vẻ mạnh hơn chứ không có bớt đi, chị Thương Nga nhỉ?
À, dạ đúng rồi, giống như chúng ta nói, nếu mà một người mà cố tâm, một người mà gian ác cố tâm thì họ sẽ không có ngừng ở chỗ đó. Vì vậy cho nên là cái việc mà kiểm soát người nhập cư trái phép thì Tổng thống Donald Trump làm, tuy nhiên cũng có nhiều người chống đối. Nhưng mà chúng ta phải công nhận rằng tất cả những người mà ở xứ Hồi giáo đến không phải là người khủng bố, là quân khủng bố, nhưng mà phần đông những cái vụ khủng bố này xảy ra là do những người nhập cư từ các nước Hồi giáo. Cái đó không thể nào mà chối cãi được. Tuy nhiên, chúng ta trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì quý vị có thể gọi vào để chia sẻ với chúng tôi, với quý vị thính giả khác là lúc mà 911 xảy ra quý vị ở đâu và quý vị có cảm nghĩ như thế nào về cái sự an toàn của quý vị cũng như là con cái của quý vị, và quý vị có cái câu chuyện gì để chia sẻ thì quý vị cũng có thể chia sẻ với số 713-664-8002.
À, vâng, đúng như vậy. Mời quý thính giả gọi vào để mà cùng chia sẻ xem quý vị có còn bị cái nỗi ám ảnh 17 năm sau, cái thảm họa 911 hay không. Cũng giống như bữa nay rất nhiều những cái gia đình của nạn nhân đó, khi mà được báo chí phỏng vấn trong ngày hôm nay, họ nói rằng 17 năm rồi họ vẫn cảm thấy sống trong sợ hãi. Mặc dù họ không muốn cái chuyện 911 này bị lợi dụng vì mục đích chính trị giữa những cái phe phái, giữa cái đảng phái khác nhau nói những cái chuyện chống khủng bố, tại vì khi mà đã mất một người thân thì người ta muốn hoàn toàn chỉ chú tâm đến các nạn nhân, đến cái nỗi sợ hãi đó. Và cho tới bây giờ đã 17 năm sau, rất nhiều gia đình cũng vẫn cảm thấy cái bị ám ảnh bởi cái sự khủng bố này, cũng như những người hay thường xuyên đi máy bay thì cũng không tránh khỏi có những lúc cũng cảm thấy phần nào đó bị ám ảnh bởi những cái chuyến máy bay tấn công vào trong nước Mỹ trong cái 911 năm xưa. Không biết chị Thu Nga, mỗi lần mà lên máy bay đó mà chúng ta thấy có những người mà ăn mặc theo Hồi giáo mà lại có vẻ trông lại có vẻ ấy mà ngồi bên cạnh mình, chắc cũng không biết chị Thu Nga có cảm thấy ngại ngùng không? Riêng cá nhân chúng tôi tự nhiên mình cũng thấy hơi ớn ớn và mình cũng phải có vẻ dò chừng hơn để phòng hờ lỡ biết đâu mình không bao giờ biết, cũng như tất cả những người hành khách năm xưa khi mà bước chân lên những cái chuyến bay trong ngày 911 hôm đó, không thể nào ngờ được là đó lại là cái chuyến bay cuối cùng của cuộc đời mình nha chị Thương Nga.
Đúng như vậy chị Thủy ơi, có đó là cái cảm giác tự nhiên, cái sợ hãi tự nhiên. Khi mà chúng tôi đi qua South Africa cũng như là Dubai cũng không lâu đây, cách là vài tuần đó, thì nói thiệt với chị Thủy, mỗi lần mà đi ra mà gặp mấy người mà đội cái mũ rồi trùm cái mặt như vậy thì cũng sợ chứ không phải không, mình không có. Tuy rằng cái nước của người ta nha, mình đi gần gần thì mình cũng ớn, là tại vì mình nhớ tới 911 và mình cũng không có dám nhìn họ nữa. Tuy nhiên rằng ở bên, mặc dù ở bên Dubai thì coi như là một nơi mà an toàn, một trong những nơi mà an toàn nhất thế giới, tuy nhiên cái cảm giác đó đúng như vậy. Và lên trên máy bay cũng vậy chị Thủy, chắc chắn là ngồi gần hay là chúng ta thấy có thấp thoáng cái bóng người nào đó, không phải chúng ta kỳ thị, nhưng mà có đó là cái nỗi ám ảnh sau cái vụ 911. Và sau đó thì chúng ta cũng biết là Al-Qaeda kêu gọi người Hồi giáo tham gia cuộc chiến đã tổ chức ngày khủng bố cứ mỗi năm như vậy á, thì là họ lại cũng như là họ kêu gọi. Và sau cái vụ 911 á, thì những cái tên khủng bố này, những cái tổ chức mà khủng bố này, nó đã ăn mừng, nói rằng đó, nó đã làm một cái chuyện rất là thành công. Thành ra cái chuyện đó là mình sợ thì chắc cũng là cái nỗi mà ám ảnh cũng như là sợ hãi của thính giả chứ không phải không, phải không chị Thủy?
Chắc chắn như vậy, và chúng ta cũng cầu mong cho ngày hôm nay sẽ không có một cái chuyện gì xảy ra, bởi vì những cái quân khủng bố đó họ hay dùng cái ngày này để mà cũng làm phần nào đó tạo lại, gieo lại cái sự khủng bố, giống như hồi nãy chị Thu Nga có nói vào cái năm ngoái đấy, thì một cái chiếc xe tải đâm vào cái đám đông ngay sau cái lễ kỷ niệm làm cho 8 người thiệt mạng, mà họ cũng nói ngay là cái lấy cảm hứng từ cái việc mà cái ISIS này đã kêu gọi mọi người như vậy. Thành ra từ bây giờ trong suốt ngày hôm nay chúng ta cũng cầu xin là sẽ không có điều gì xảy ra trong những cái buổi lễ tưởng niệm này, tại vì những người đã nằm xuống xứng đáng được tưởng nhớ, và những nước Mỹ cũng cần xứng đáng cần được nhớ lại những cái này để mà điều này nó không xảy ra. Nhưng mà cũng hơn bao giờ hết, sau cái cuộc khủng bố này đó chị Thương Nga, nước Mỹ họ mới cảm thấy cái lòng ái quốc mới dâng lên dạt dào, và ngay cả người Việt Nam của chúng ta là những người từ trước đến giờ chúng ta vẫn nghĩ rằng mình qua đây mình chỉ là những người mà qua di dân tạm cư, mặc dù mình tị nạn cộng sản nhưng mà đây cũng chỉ là quê hương thứ hai của mình thôi, và giống như mình đứng bên lề xã hội của nước Mỹ vậy, chứ chưa phải thật sự là quê hương mình. Nhưng mà sau ngày 9/11 thì với tất cả những cái kinh nghiệm trải qua những cái chiến tranh và khủng bố và đau thương của người Việt Nam, cũng đã cảm là tự nhiên lại cảm thấy rằng mình có thể giúp ích rất nhiều cho đất nước này, và tự nhiên cũng muốn cái lòng ái quốc bắt đầu. Rất nhiều người sau cả ngày 9/11 mới cảm thấy nước Mỹ cũng đã trở thành quê hương của mình, mặc dù là quê hương thứ hai nhưng mà cũng là quê hương của mình chứ không phải chỉ là nơi tạm dung nữa. Không biết quý thính giả nghĩ sao về ngày 9/11 này 17 năm xưa cũng như bây giờ 17 năm sau, nghĩ sao về những cái chuyện mà những cái chương trình chống khủng bố cũng như là cái kế hoạch di dân chống lại tất cả những người di dân đến từ những cái quốc gia cùng khủng Hồi giáo cực đoan này. 713-664-8002, chúng tôi mời quý thính giả cùng gọi vào để mà đóng góp, để mà chúng ta ôn lại cái tưởng niệm những nạn nhân đã thiệt mạng trong biến cố 9/11 năm xưa. Trong số đó cũng có một người Việt Nam, một kỹ sư Việt Nam làm việc tại Ngũ Giác Đài đã từ thương vào trong đúng ngày hôm đó. Chị Thu Nga.
Hôm nay thì ở trên tờ báo, các tờ báo địa phương thì cũng có kể lại những cái câu chuyện của những người mà họ đã chứng kiến, hoặc là những người mà có thân nhân trong cái ngày 11 tháng 9 và cái cảm giác của họ như thế nào khi mà họ đứng từ một cái tầng lầu khác, những cái tòa nhà chọc trời đó, thì họ nhìn qua cái tòa tháp đôi thì họ thấy là khủng bố đang đâm vào cái chiếc máy bay bên đó. Và chúng ta cứ thử tưởng tượng những người mà đã chứng kiến cái cảm giác đó dễ sợ vô cùng, những tiếng la hét, những người mà nhảy ra khỏi cửa sổ vân vân. Và năm nay thì cũng giống như là mọi năm đến cái ngày này thì người ta có những cái câu chuyện như vậy. Và nếu mà quý vị có những cái câu chuyện, có những cái ký ức về cái việc mà 9/11 này, thì chúng tôi cũng mời quý vị gọi vào với số 713-664-8002.
Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Chào Tinh Hùng, chào cô Thu Nga, chào cô Thủy.
Vâng, chào.
Thật sự cái ngày đó thì cháu nhớ là lúc đó là cháu còn đi làm tóc. Thì lúc mà cháu đang làm tóc á, thì cháu nghe thấy mọi người đều đổ vô tivi để mà coi. Thì cháu cũng nhìn vô thì cháu nói, ủa phim gì mà hay quá vậy? Đó, thì cháu cũng vô tình thôi. Thì bạn cháu mới nói là máy bay nó accident. Đó, thì chỉ vừa coi chút xíu nữa là chiếc máy bay thứ nhì nó là đâm vô. Thì mọi người đều la lên hết, cái này chỉ là khủng bố thôi. Đó là cái ức mà Hùng sẽ không bao giờ quên. Và cái thứ hai nữa là Hùng đã gọi những người bạn của Hùng trong cái lúc mà Hùng làm tóc đó, và Hùng đã nhắc nhở bạn Hùng là còn nhớ cái ngày đó hay không. Và cái điều thứ ba là sau khi mà 9/11 đã xảy ra thì toàn dân Mỹ đã nắm tay với nhau để mà đứng vững lên, để mà siết chặt tay nhau hết, dù không quen không thân hoặc là hù hằng gì nữa họ đều bỏ qua hết. Và đó là một cái điểm son của nước Mỹ. Và Hùng cũng hy vọng rằng là những người đồng hương của mình ở hải ngoại hãy bỏ qua hết những khiềm khích, những gì mà mình bất đồng với nhau, thì mình hãy cùng chung nhau để mà lo cho tương lai của quê hương mình và mơ một ngày nào đó con cái mình và chính mình cũng đặt chân lên quê hương khi không còn bóng dáng của Cộng sản nữa, đó là mơ ước của Hùng đó, cô Thu Nga và cô Thanh Thị.
Vâng, cảm ơn Hùng rất là nhiều. Hùng nói rất đúng, đúng, mình nhắc lại cái sự mà đoàn kết của nước Mỹ và chị Thu Nga. Chúng ta cũng nhớ, cái hôm đó, nó sau cái vụ đó xảy ra, thì ngay cả các chính trị gia, ngay cả hai bên đảng phái trước đây là chỉ trích lẫn nhau, thì sau đó họ cùng đều bắt tay lại. Chưa bao giờ cái sự đoàn kết của nước Mỹ nó chặt chẽ như sau cái biến cố 9/11, rồi cái lòng ái quốc của mọi người, rồi rất nhiều thanh niên đi ra, gia nhập vào quân đội. Đó là cái thời điểm mà quân đội tăng cái con số của những cái người mà tham gia quân đội cao nhất, rồi người ta sắp hàng dài chờ hàng tiếng đồng hồ để cho máu cho giúp cho các nạn nhân cũng như đóng góp. Riêng ở tại đài Sài Gòn Houston này, hồi đó chị Thu Nga nhớ không, chỉ còn có trong hai tuần lễ thôi mà đã quyên góp được nửa triệu đô la. Đó là lần đầu tiên mà có một cái sự quyên góp mạnh mẽ như vậy của người Việt Nam mình cho các nạn nhân của cái vụ khủng bố 9/11 đó. Thành ra không phải chỉ là người Mỹ cảm thấy lòng ái quốc dâng cao, mà tất cả những sắc dân, những người đang sống trên nước Mỹ này cũng cảm thấy mình có cái bổn phận phải đóng góp, phải tiếp tay vào trong cái chuyện bảo vệ cái đất nước này đó chị Thu Nga.
Dạ đúng như vậy, và chúng tôi cũng nhớ là sau 9/11 thì đài Sài Gòn ở bên này cũng có quyên góp. Vâng, và cũng giống như là sau cái vụ mà 9/11 đó thì chúng ta cảm thấy rằng cái sự đoàn kết rất là nên. Và cũng sau đó thì chúng tôi cũng nhớ rằng sau đó thì các vị cảnh sát, ngành cảnh sát cũng như là ngành chữa lửa cũng được vinh danh tại cái vụ mà 9/11 đó, không phải chỉ có quân đội hay là nhưng mà có
nhân.
Vâng. Thì cho nên là cái ngành cảnh sát và chữa lửa, và sau đó thì cái ngày Veteran, chúng tôi cũng còn nhớ là cái ngày đó thì thường thường là nhà băng là cho nghỉ lễ coi như là floating holiday, nhưng mà sau đó đúng cái ngày đó cũng nghỉ, và ngày Veteran Day thì cũng đặc biệt là được được tổ chức một cách trang trọng hơn. Thì sau cái ngày 9/11 đó, mới đó mà đã 17 năm qua rồi, thì xin mời quý vị vẫn tiếp tục gọi vào để cho biết là quý vị lúc đó ở đâu và cái cảm nghĩ của quý vị. Và vị thính giả vừa rồi nói rất là đúng, cái sự đoàn kết rất là cần. Tại vì chúng ta thường thường mà chị Thủy thấy sau cái mỗi một cái có một cái biến cố gì đó thì mọi người đoàn kết trở lại và cảm thấy thương yêu nhau, nhưng mà qua một thời gian rồi nó get old, rồi người ta quên đi.
Vâng, cho nên chúng ta không cần nhờ đến phải có biến cố thì mới đoàn kết, mới thương yêu, mới ái quốc. Vâng, 7136648002, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Vâng, 7136648002, khi quý vị gọi vào thì xin quý vị vui lòng giữ đường dây. Chúng tôi sẽ nhận điện thoại ngay sau khi mà câu chuyện chấm dứt. Vâng, ngày này năm xưa, 17 năm xưa, quý vị khi đó đang làm gì? Và cái cảm tưởng như thế nào, nhất là đối với người Việt Nam tị nạn Cộng sản? Chúng ta chạy trốn từ một cái quốc gia đầy khủng bố, đầy chiến tranh, đầy bạo loạn, đầy đàn áp, mà để đến đến nước Mỹ này, hy vọng tìm được hòa bình, tìm được cái sự bình an ở tại đất nước này. Nhưng mà rồi biến cố 9/11 xảy ra, thì trong ngày đó, cái cảm giác đầu tiên của quý vị là như thế nào? Có cảm thấy sợ hãi không? Có cảm thấy lo lắng không? Hay là chúng ta thấy lòng mình trải ra để mà thương cảm cho các nạn nhân và cảm thấy cần phải đóng góp, cần phải bảo vệ, góp phần bảo vệ, giúp ích cho cái đất nước này, là cái nơi mà chúng ta, là cái nơi mà đang cho chúng ta một quê hương thứ hai để mà chạy trốn Cộng sản. Không biết quý thính giả nghĩ sao về điều này? 7136648002. Cái ngày này hôm đó chị Thu Nga thì đang đi làm việc chứ không phải ở trên làn sóng phát thanh. Nhưng mà ngay sau đó thì cái cảm giác đầu tiên của chị là như thế nào chị? Chị có sợ hãi không? Có gọi ngay cho con cái không? Có phải trách ngay người thân, gia đình, bằng hữu xem có ai đang ở trên những chuyến bay này không? Và rồi khi mà nhìn những cái cảnh mà thương tâm ở trên tòa tháp, không phải chỉ là đâm vào hai cái tòa tháp đó, mà là hai tòa tháp nó còn từ từ nó sụp xuống tan nát ra, làm cho tất cả mọi người trong đó thiệt mạng, thì thật là kinh khủng mà chị Thu Nga nhỉ.
Chúng tôi nhớ lúc đó thì chúng tôi cũng có gọi về đài lúc đó để mà tường trình, và sau đó thì cũng rất là sợ, tại vì con đầu của chúng tôi thì làm việc trong Pentagon, nhưng mà cái ngày đó thì cháu lại không có đi vào ở trong đó làm việc. Và cũng ở Washington thì cũng có rất là nhiều bạn bè thân hữu, thân lắm. Vì vậy cho nên là mới đã 17 năm rồi thì nhớ lại cái cảm giác đó, lúc đó sợ lắm chứ chị. Tại vì sau cái vụ Pentagon, sau cái tháp đôi rồi Pentagon, rồi tới cái chuyến bay ở tại Pennsylvania, rồi sau đó là mình không có biết nó sẽ ra tay lúc nào nữa. Và hiện thời bây giờ đó, đã 17 năm qua, nhưng mà chúng ta giống như chúng tôi nói hồi nãy, mỗi lần mà quý vị đi đâu, mà quý vị đi tới những cái chỗ đông người hoặc là gần tới cái ngày 911, thì cũng có những cái lời mà khuyến cáo để cho chúng ta nghĩa là đề phòng. Nhưng mà chúng ta cũng thấy khi mà chúng ta đi vào ở trong phi trường hay những nơi mà người ta khám xét, đôi khi mình bực mình. Nhưng mà cái chuyện đó cũng giúp cho cái việc mà ngăn cản khủng bố. Thành ra nếu mà có phải bị trận trở lại hoặc là khám xét nhiều thì chúng ta nên đổi cái buồn bực mà làm vui, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy chị Thu Nga, hồi đầu thì khi mà chưa có quen thuộc thì nhiều người bực bội lắm. Nhưng mà sau này người ta cũng hiểu ra chính nhờ cái điều đó mà 17 năm nay nước Mỹ mới được an toàn. Nhờ tất cả những cái nỗ lực đó, mặc dù đôi khi mình thấy có vẻ vô ích, có vẻ thí dụ như những người già, những người trẻ con hay cả những cái, thí dụ như là đi bằng xe lăn, đi helicap, người ta cũng trách từng tí một, người ta không có chừa một ả để mà ngăn chặn khủng bố. À, và đúng như chị Thu Nga nói, mỗi khi mà chúng ta đi dùng máy bay đi các nơi này nơi kia thì quý vị để ý mà xem, chị Thu Nga thấy không, nếu mà mình để ý mình sẽ thấy những cái ngày như ngày lễ độc lập này, như ngày 911 này, những cái ngày lễ lớn của nước Mỹ đó, thì các phi trường trong những ngày đó cũng tương đối khá vắng, người ta không có, người ta dùng máy bay, sử dụng máy bay ít hơn, hay là những cái nơi tụ tập chỗ đông người đó, người ta cũng ngại ngần đến hơn trong những cái ngày đó đó chị Thu Nga.
Và sau cái ngày 911 thì chúng tôi cũng nhớ có nhiều cái chương trình mà ca nhạc hay là những cái chương trình giải trí thì họ cũng cancel hết, hoặc là họ biến những cái chương trình đó thành ra cái chương trình mà gây quỹ để giúp đỡ cho nạn nhân 911. Và khi mà cái vụ khủng bố 911 xảy ra thì người dân Việt Nam cũng không khỏi ngậm ngùi nhớ đến Tết Mậu Thân của năm hơn 5.000 người bị giết. 911 thì có gần 3.000 người bị giết. Rồi chúng ta cũng không quên nhớ lại những cái cuộc khủng bố rất là dễ sợ của Việt Cộng từ phương Bắc, giống như vụ ở Caravan, rồi cái vụ mà nhiều lắm. Mình nếu mà mình nói về những cái vụ khủng bố của Cộng sản đánh vào ở miền Nam thì nhiều lắm. Rồi cái vụ pháo kích cai lệ, nghĩa là chúng khủng bố người dân Việt Nam bằng tất cả những cái hình thức nào mà họ có thể dùng được. Vì vậy cho nên 911 cũng gợi lại những cái cảm giác, những cái cảnh tượng mà kinh hoàng khi mà Cộng sản khủng bố Việt Nam, khủng bố miền Nam Việt Nam. Vâng, thì chúng tôi rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ những cái tâm tình của quý vị nhân ngày 911 mà toàn nước Mỹ đều có những cái giây phút mặc niệm để tưởng nhớ gần 3.000 người bị sát hại trong cái vụ này.
Vâng, 17 năm qua rồi, nhưng mà thân nhân của tất cả những cái người mà đã bị mất người thân trong cái đó thì không thể nào quên được. Mỗi năm những cái hình ảnh này trở lại vẫn, và những cái câu chuyện của những nạn nhân cũng vẫn được báo chí nhắc lại để chúng ta không quên. Không thể nào quên được, nhất là khi cái điều đó vẫn còn đang có thể xảy ra trong tương lai. Mặc dù đó, trong cái bài diễn văn ngày hôm nay chẳng hạn á, thì thí dụ như ông Tổng thống Donald Trump cũng đã nói rằng cái quốc gia này không có thể nào để bị định nghĩa bởi cái biến cố 17 năm xưa. Tương lai của nước Mỹ không có thể nào được viết bởi những cái kẻ thù mà phải được viết bởi những vị anh hùng của chúng ta. Đó là những cái người mà đã bao nhiêu người đã nổi lên cái lòng yêu nước và trở thành anh hùng sau cái biến cố này. Vâng, 7136648002, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, kính chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải ạ.
Vâng, xin chào ông Tứ Hải.
Dạ, chào ông.
Dạ, chào bà Thanh Thủy. Nãy tôi vừa nghe cái bà Thu Nga nói về cái biến cố Mậu Thân mà của Cộng sản mà nó sát hại đồng bào Việt Nam chúng ta đó. Qua cái khủng bố 911 này tôi lại nhớ cái rạp hát Vĩnh Lợi ở Sài Gòn đó, cái chỗ đó hồi học sinh tôi coi đó. Nên rạp Bình Dân nó hay đến coi, mà hôm đó Cộng sản nó lại tung lựu đạn vô trong cái rạp hát đó, thiệt là kinh khủng, thiệt đúng là khủng bố. Báo chí đồ đăng rồi vài ngày sau, qua ngày hôm sau tôi tới coi thì thiệt là thảm hại. Những cái học sinh rồi là người bình dân rồi ta vô ta coi cái hát không đâu có gì đâu mà liền lựu đạn ở trong đó.
Yeah.
Hình thức khủng bố gây nên sự kinh hãi cho những người dân ở Sài Gòn nghe.
Vâng.
Nhớ là cái khủng bố 911 thì thiệt là ghê thởm.
Dạ, cảm ơn ông Phước Hải đã nhắc tới cái vụ mà ném lựu đạn vào trong giáp hát Vĩnh Lợi. Chị Thu Nga cũng nhớ giáp hát Vĩnh Lợi nằm ngay trên đường Lê Lợi đó chị Thu Nga.
Đúng rồi, nhiều vụ lắm.
Tất cả các sinh viên học sinh đó là ai cũng đều đã, không phải là chỉ đi coi một lần mà thường xuyên đi coi ở đó, tại vì giá nó rất rẻ mà họ lại chiếu thường trực. Và cho đó là có thể coi suốt từ sáng đến chiều, nhất là những cái hôm trời nóng đó. Thành ra rất nhiều người trốn vào trong đó để được mát, rồi coi phim. Nó cứ chiếu đi chiếu lại suốt từ sáng tới chiều, thành ra không ai là không đi, đến nỗi mà cái rạp đã đông đến cái nỗi mà có những cái lúc mà coi mà phải đứng tuốt đằng sau luôn đó, mà người ta vẫn chịu khó đứng để mà coi đấy chị Thu Nga. Mà toàn là dân sự thôi, hoàn toàn không có dính dáng để tới quân đội tới thế mà cộng sản lại đi ném lựu đạn vào trong đó. Cái kỳ đó cũng làm cho làm tử thương và làm rất nhiều người bị thương và gây cái kinh hoàng. Cái vấn đề của họ chỉ là, mà cái mục đích của khủng bố chỉ là để gây kinh hoàng, thành ra họ bất kể cái nơi đó là nơi đâu, càng những cái nơi mà phi quân sự, càng những cái nơi mà không có dính dáng gì tới quân đội hết, người thường dân, thì là họ lại càng hay nhắm vào để làm cho gây cái sự khủng bố. Cũng như thí dụ như pháo kích về trường tiểu học Cai Lệ chẳng hạn, đó là cái phóng sự đầu tiên mà chúng tôi được cử đi làm trong cái đời làm phóng viên đó chị Thu Nga. Thì là trời ơi, không thể nào tưởng tượng được, khi mà tới trường tiểu học Cai Lệ đó, 137 em học sinh, thì những cái thân xác tơi bời, mà đây là một cái trường tiểu học, toàn là những cái em bé dưới 10-11 tuổi thôi, từ 5-6 tới 10-11 tuổi, thế mà bị pháo kích vào đó chết quá chừng, nghĩa là không thể nào quên được. Và đó là những cái kinh nghiệm đầu đời về cộng sản, không thể nào tưởng tượng được những cái khu hoàn toàn dân sự như vậy mà lại trở thành những cái mục tiêu tấn công của cộng sản chị Thu Nga.
Và khi mà chúng tấn công mà giết hại thường dân và giết hại các em bé như vậy thì họ nói rằng đó là một cái thành công lớn mà giết được Mỹ Ngụy. Nhưng mà thật tình ra là cái trường Cai Lậy thì các em trong học sinh đang giờ ra chơi. Rồi ngày 3 tháng 4 năm 1963, rồi khủng bố Việt Cộng cũng tung hai quả lựu đạn vào một cái trường học ở Long Xuyên nữa, giết chết một giáo viên và hai người lớn đang xem học sinh trình diễn ca nhạc nữa. Mình nếu mà bây giờ kể ra tội ác mà khủng bố đây thì nhiều lắm. Đến độ cho ông Bill Larry, mà ông mà cựu chiến binh Hoa Kỳ, ông nói là Al-Qaeda vẫn còn thua Việt Cộng. Việt Cộng thì là khủng bố, và tới bây giờ thì Việt Cộng vẫn còn tiếp tục khủng bố cả từ hình thức tới nội dung, nghĩa là khủng bố từ thể xác cho tới tinh thần. Nhưng mà đó là một cái chuyện dài của Việt Cộng. Thì bây giờ chúng ta quay sang cái chủ đề là 911, thì quý vị có thể gọi và chia sẻ cái tâm tình của quý vị trong cái ngày này như thế nào, trong khi mà toàn nước Mỹ cũng như là chúng ta ở đây nhận Hoa Kỳ làm quê hương thứ hai, thì ngày hôm nay chúng ta có một giây phút tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân.
Vâng, 713-664-8002, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, xin vui lòng tắt dùm radio để không bị tiếng hú. Vâng, xin ông vui lòng tắt dùm radio đó để không bị hú. Vâng, xin được biết cái danh. Dạ.
Còn đúng là cái đề tài của quý vị đưa hôm nay là cái đề tài để tưởng niệm lại 911 tại tòa tháp đôi New York. Và nhưng mà quý vị cũng có nhắc đến cái khủng bố của Việt Cộng là Việt Nam, nó tàn ác. Thì tôi cũng xin thêm một chi tiết là nó không là tàn ác mà nó có một cái giá tâm tư lớn. Ví dụ như là cái cuộc mà nó đặt chất nổ ở cái nhà hàng Mỹ Cảnh, nhà hàng nổi ở khu thủ Mỹ đó. Chúng ta thấy là nó đã cho nổ một lần, nhưng mà nó lại tăng ra, nó biết rằng là sau cái vụ nổ trong ít phút thế nào có số người đến tiếp cứu, và kể cả những người mà khóa đến mà cái việc không đâu cũng dây đến đó nữa, cho nên nó cho nổ một lần thứ hai. Thành tôi muốn nói là cái khủng bố của Việt Cộng nó còn dã man hơn tất cả những cái khủng bố khác. Cảm ơn quý vị.
Đúng là ông, cảm ơn ông đã nhắc tới những cái vụ đó. Chị Thu Nga, nếu mà chúng ta chỉ nhắc ra nó thì nhiều lắm, không kể
nhiều
hết
lắm,
được.
Không kể
thí
hết,
dụ như nhà hàng Mỹ Cảnh chẳng hạn, chỉ là một cái tiệm ăn nổi ở ngay bến Bạch Đằng, là cái chỗ người ta đến ăn uống không có quân sự gì trong đó hết, thế mà cũng đã bị nổ ở đó và cũng làm cho bao nhiêu người thiệt mạng. Thành ra nếu mà người Hồi giáo đó, nó có cái tổ chức gọi là Al-Qaeda hay là ISIS bây giờ đó, thì ngày xưa chị Thu Nga biết ông người Mỹ họ đặt tên Việt Cộng là Charlie để mà gọi riêng cho những cái vụ mà khủng bố cái quân cộng sản Việt Cộng á, đặc biệt là Việt Cộng tức là thuộc người tập kết miền Nam á, hoạt động ngay trong miền Nam, họ gọi đó là Charlie, có nghĩa là Việt Cộng. Hồi mới sang nhiều khi chúng tôi nghe nói Charlie, nói ủa Charlie là tên Mỹ gì, hóa ra đó chính là cái tên mà người Mỹ họ dùng nickname cho Việt Cộng đó chị Thương Nga.
Dạ, và nói về cái sự tàn ác của Việt Cộng thì nếu mà quý vị chỉ đi vào trong cái website, quý vị chỉ đánh cái chữ mà Việt Cộng khủng bố thì nó sẽ hiện ra cho quý vị không biết bao nhiêu trăm vụ. Ngoài những cái vụ mà khủng bố lớn ra thì chúng còn đi vào ở trong những cái làng, thôn, xóm, bắt người dân, người nào mà ủng hộ cho lính Việt Nam Cộng Hòa hoặc là họ thấy có cảm tình với lại những người người Mỹ, tức là đồng minh đó, thì họ đem ra họ chặt đầu, mổ bụng, rồi nghĩa là họ giết rất là dã man. Thế nhưng mà bây giờ đó, chúng nói ngược lại, cũng giống như là cái vụ mà thảm sát Tết Mậu Thân á, thì nó đổ thừa cho là Mỹ ngụy, mà mình không có thể tưởng tượng là bao nhiêu chứng cớ, bao nhiêu sách vở, bao nhiêu nhân chứng sống mà họ cũng có thể cũng đổ thừa, trong khi thật tình ra Al-Qaeda và ISIS đó, họ khi mà họ giết hại một cái sự ghê gớm như vậy thì họ thường thường họ đứng ra họ tự nhận. Thế nhưng với Cộng sản Việt Nam tới bây giờ họ vẫn chối đó chị Thủy.
Vâng, chắc chắn đó là cái nghề chị Châu Nga ơi. Người ta bảo nếu không phải dối trá thì không phải là cộng sản. Vâng, 7136648002 xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị, thưa chị Thanh Thủy, chị Thu Nga.
Vâng, xin chào chị.
Em thưa chị, qua cái chương trình này đó, em ngồi ngày hôm qua em có lên nhà người bạn nhắc vợ chồng em là mới 911 đây mà 17 năm rồi. Thì bữa nay em mở đài thì nghe cái chương trình này, chỉ nhớ lại cái kỷ niệm kinh hoàng mà cả nước Mỹ đều sợ hãi. Nhưng mà qua những cái hoàn cảnh như vậy thì mình thấy mình biết ơn nước Mỹ là một cái đất nước mà biết sống lo cho người dân. Họ rất là kỹ càng từ cái phi trường cho đến những cái nơi trường học, nơi công cộng mà họ đem cái hoàn ngũ của Bolip giúp đỡ cho người dân an tâm để mà sống an cư lạc nghiệp đó thưa chị. Nhưng mà cái bản tánh con người mình là bản tánh sợ hãi, thành ra luôn luôn như chị Thiêu Nga nói, mình đến cái sự cái chỗ đông đúc thì mình nhớ tới cái điều đó. Nhưng mà đối với em á, em học được một điều ở đây này, cái sự mà khủng bố một đất nước thì nó quá lớn, nhưng mà trong gia đình mình, trong cộng đồng mình mỗi ngày cũng có những cái sự khủng bố chị. Mà qua cái lời chị của chị Thu Nga nói là khủng bố về tinh thần á, nhiều khi những cái đó mặc dù người ta bắn một cái mình chết cái đồn, người ta bắn cái đồn mình chết một cái nó không có đau, nhưng mà mình cái sự khủng bố tinh thần nó dai dẳng ngày đêm á, nó cũng làm cho mình khổ sở lắm chị. Bởi đó đối với em là một cơ đốc nhân thì em thấy mình sống một ngày, mình thương yêu gia đình mình như một ngày cuối đời. Tối mà nó khủng bố, nó có bắn mình chết thì mình cũng làm tròn bổn phận với người thân gia đình mình không ăn hẳn. Mà khi gia đình hay cộng đồng hay bất cứ cái gì gặp cái gì, mình cũng làm cái phần mình cho hết thì mình cũng không có ăn hẳn á chị. Chứ nếu cái ngày 911 mà vợ chồng hơn thua, cha mẹ tranh chấp, mới buổi sáng đi làm, trưa lại khủng bố chết mất tiêu, thì cuộc đời mình chắc ăn hẳn cả cuộc đời luôn, phải không thưa chị?
Chắc chắn như vậy. Vâng, cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều đã gợi lên một cái ý. Vâng, để mà nhắc nhở mọi người đúng như vậy đó chị Thu Nga. Và chị Nhàn, cái cuộc đời này nó nay còn, nhất là trong cái thế giới ngày nay với cái nạn khủng bố như thế này, thành ra không có biết rằng ngày mai cái người thân mình có còn hay không, cho nên thương yêu nhau từ bây giờ. Hồi nãy chị Nhàn cũng nhắc đến một cái điểm cũng khá lý thú chị Thu Nga, đó là nói đến cái chuyện mà khủng bố tinh thần, nhất là những cái sự khủng bố trên thế giới ảo, phải chị Thu Nga?
Yeah.
Là người ta không có tiếc buông những cái lời thóa mạ lẫn nhau nặng nề, đến cái lỗi mà nhiều khi trời ơi cứ thấy đấy, đến lỗi mà như trên email nhiều khi chúng ta phải block tất cả những cái người mà có những cái ngôn từ mà khủng bố người khác, mà cho tới bây giờ tiếc là vẫn chưa có cái luật nào để mà kiểm soát internet về những cái điều đó. Biết bao nhiêu những cái em học sinh giới trẻ đó, có những em đã phải tự tử chỉ vì những cái sự nhiều khi bị bạn bè nếu mà bully ở ngay trong trường học thì còn có những hành động cụ thể để có thể mà nói ra, hay là mách thầy cô giáo hay là cha mẹ can thiệp. Nhưng mà khi mà đem lên trên cái thế giới ảo, lên internet, lên YouTube, lên Facebook để mà khủng bố lẫn nhau đó, làm hại lẫn nhau đó, thì cái điều này đã gây ra biết bao nhiêu những cái tổn thất mà chưa có một con số thống kê nào mà có thể mà kiểm soát được hết những cái điều này đó, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ đúng như vậy, và cái khủng bố tinh thần này của nó cũng quan trọng ghê lắm. Và bây giờ đó thì giống như chúng tôi nói là cộng sản cũng dùng cả cái khủng bố mà cả thể xác mà cả tinh thần, cứ tối ngày cứ bắt bớ đánh đập thì làm cho người dân sợ hãi vô cùng. Và đúng như vậy, ở trường học thì có cái vụ mà khủng bố tinh thần với cái việc mà bully, mình dịch ra tức là ăn hiếp đó, thì chúng ta cũng đã nghe được cái nhiều cái bản tin mà các em bé, các em học sinh này không chịu nổi cái sự khủng bố tinh thần đã xảy đến cái việc mà tự tử. Thành ra mình nói cái chữ khủng bố, cái khủng bố này nó ghê gớm lắm. Cái khủng bố nó làm cho con người ta sợ hãi, cái cảm giác mà làm cho co rút cái thân thể lại, hay là cái sự khủng bố nó nhiều đến cái độ mà ở Việt Nam đó, mỗi lần mà có cái tiếng gõ cửa thì coi như là cái sự khủng bố tinh thần, tại không biết là nó đúng bắt rồi. Mình đi từ lúc nào, phải không chị Thủy?
Đúng vậy chị Thu Nga ơi, mỗi đêm mà những người ở Việt Nam sau năm 75 đó mà nghe tiếng gõ cửa là sợ hãi lắm, không biết điều gì xảy ra. Và bây giờ các tất cả những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ Việt Nam chắc cũng đang trải qua cảm giác này. Nếu nó có những người bị bắt mà thân nhân không hề biết, tự nhiên thấy mất tích luôn, thành ra đó là một cái tình trạng khủng bố khác, càng ngày càng tinh vi và ghê gớm hơn. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào cô Thu Nga, chào cô Thủy, cháu tên là Quân á.
Vâng, chào cô.
Nói về Việt Cộng thì coi như là đừng có nói khủng bố, nước của nó còn bám chỉ là khủng bố mấy cậu.
Đúng rồi, bố đó quá nặng nề, tại vì mỗi lần mà chúng ta nhớ đến cái chuyện bán nước là
quá
chúng ta đau lòng.
Là không có còn cái từ gì có thể để dùng cho cái điều này được. Vâng, Quân có nhớ gì đến cái biến cố 911 17 năm trước không?
Dạ, có, lúc đó con đang đi làm.
Rồi dạ. Khi nghe cái tin này thì thấy như thế nào?
Lúc đó thì coi như là tâm hồn mình nó giống như là không còn nữa, giống như vậy. Tại vì mình cũng như mình cũng không ngờ là những chuyện như vậy sẽ xảy ra.
Vâng.
Trên cái nước Mỹ này.
Nhưng mà rồi giờ sau đó có hành động gì không? Có đi cho máu, có giúp đỡ nạn nhân, hay là có cảm thấy cái lòng ái quốc mình nó dâng cao lên? Dĩ nhiên quốc gia mình thì mình lúc nào cũng thương yêu, nhưng mà mình đang phải chạy trốn khỏi Việt Nam, mình không làm gì được. Thì bây giờ với cái đất nước tạm dung này đó, mình có thể đóng góp được phần nào cho nước Mỹ sau cái biến cố này không?
Dạ có chứ, nếu mà có sự nhu cầu mà giúp đỡ thì cháu vẫn giúp đỡ. Nếu mà ai trên nước Mỹ mà cần thì cháu vẫn giúp đỡ cô.
Cảm ơn Quân rất là nhiều. Và đó cũng là cái tâm trạng chung của rất nhiều người Việt Nam, hả chị Thu Nga? Mà cái điều đó mình chỉ thấy có và mãnh liệt nhất, rõ ràng nhất là sau biến cố 911 xảy ra thôi chị nhỉ. Chứ trước đây thì mình cứ cảm thấy là trời, cái nước đất này mình chỉ là một người tị nạn tới đây với hai bàn tay trắng, trong khi nước Mỹ giàu có thịnh vượng này thì đâu cần gì tới mình đâu. Nhưng mà sau biến cố 911 thì chúng ta thấy rằng kể cả những cái kinh nghiệm thương đau của chúng ta cũng là những cái điều mà mình có thể chia sẻ, đóng góp cho nước Mỹ, cho những người hàng xóm láng giềng người Mỹ mình sau cái biến cố này. Đó là chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và mỗi lần mà có một cái biến cố nào mà đau thương của nước Mỹ thì chúng tôi thấy sau này người dân Việt tị nạn mà bây giờ nhận Hoa Kỳ làm quê hương thì cũng đóng góp rất là nhiều. Tại vì chúng ta ở đây và chúng ta cũng mang ơn nước Mỹ đã cưu mang. Vì vậy cho nên là cái việc mà khủng bố 911 cũng đã làm cho người Việt rất là đau lòng và thương xót những nạn nhân vô tội mà bị chết oan. Buổi sáng họ còn đi làm, họ còn chào từ giã vợ con, chồng vợ của họ. Thế nhưng mà tới cái lúc cái giây phút mà diễn ra cái vụ khủng bố đó thì người thân không trở về nữa. Cũng giống như là những cái vụ khủng bố mà giết các em học sinh tại những cái trường học tiểu học đó. Thì buổi sáng các em còn chào cho mẹ, nhưng mà buổi tối về thì các em không có còn đón được Noel nữa. Thì chúng ta thấy rằng quân khủng bố đã làm những cái hành động rất là tàn ác mà chỉ với cái mục đích là gieo rắc cái sự kinh hoàng, cái sự lo sợ mà thôi, thì cái điều đó quá ác độc, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thương Nga, nhưng mà có một điều hồi nãy một vị thính giả có nhắc tới đó, chúng tôi thấy cũng rất là xác đáng khi mà nói rằng nước Mỹ lo cho con dân Mỹ rất là kỹ, bằng cớ là sau cái vụ 911 nước Mỹ có phản ứng, có biện pháp phản ứng ngay, tấn công ngay vào Afghanistan, tấn công ngay vào truy lùng Al-Qaeda, truy lùng Osama Bin Laden, và cuối cùng cũng tiêu diệt được Osama Bin Laden, cũng như có những cái biện pháp mà ngăn ngừa rất là kỹ. Nhờ vậy 17 năm qua chúng ta được sống trong bình an, trong khi ở Việt Nam đó, những cái vụ khủng bố bây giờ vẫn diễn ra từng ngày. cho tất cả những cái các nhà đấu tranh dân chủ, cho những người mà chỉ cần lên tiếng một cái rất là ôn hòa, chỉ đi biểu tình thôi, thế mà cũng đã bị bắt. Thế mà ở Việt Nam không ai có biện pháp gì, thì người dân Việt ở Việt Nam thì quá quen bị đàn áp, quá quen sợ hãi thì không nói gì. Nhưng mà ngay cả ở hải ngoại này cũng vậy, trừ một số những cơ quan đoàn thể đấu tranh đó thì là lên tiếng hoặc biểu tình phản đối, hoặc là kêu gọi hội ân xá quốc tế, kêu gọi các cái tổ chức nhân quyền trên thế giới nhìn tới Việt Nam. Nhưng mà còn những người thường, người Việt Nam ở tại hải ngoại không có cái biện pháp gì để chống đối, bằng cớ là cái con số người về Việt Nam vẫn còn nguyên như vậy, và người ta vẫn tiếp tục gửi tiền về Việt Nam hàng cả chục tỷ hàng năm như vậy, hả chị Thu Nga?
Dạ, nói tới đó thì mình cũng thấy cũng có một cái sự mà
rất là buồn
yên. Dạ, rất là buồn, là tại vì nói theo cái lòng nhân đạo, theo cái khía cạnh nhân đạo thì đúng, nhưng mà nói theo cái khía cạnh của chính trị thì không đúng, là tại vì Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam, chiếm đất, chiếm nhà, chiếm dân chúng, chiếm đất nước của chúng ta rồi. Đất nước thì bán cho tàu Cộng, và dân chúng thì họ không nuôi, họ để cho một cái sự mà đau khổ biến đất nước Việt Nam từ cái miền Nam Việt Nam được phồn thịnh nhất nhì Đông Nam Á thì bây giờ trở thành một trong những nước mà nghèo nàn nhất thế giới. Mà tại sao là người Việt hải ngoại lại phải bỏ tiền ra để nuôi, để cũng giống như là xây nhà thờ, xây chùa để mà đánh bóng cái chế độ. Thành ra nếu mà chúng ta nói cái này thì sẽ có một cái sự bàn cãi rất là nhiều. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng, quý vị cũng thấy rằng hai đài Sài Gòn của chúng tôi, thì chúng tôi nghĩa là cái việc mà cứu trợ của quý vị đó là cái việc làm của quý vị theo cái tinh thần nhân đạo. Nhưng mà đối với chính trị thì chúng tôi cũng cũng đứng ngoài những cái vụ này, phải không chị Thủy? Thành ra
vâng,
tùy theo cái trường hợp,
và
có những cái trường hợp mà khẩn cấp lắm thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tay vào ngoài ra. Nhưng mà nếu mà về cái khía cạnh chính trị thì thật ra nói nó không có, cái chuyện làm đó nó không có đúng chị Thủy.
Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng đó là những cái chuyện nó ra ngoài vòng tay mình không hành xử một cái điều gì, thì thấy rằng cái vấn đề khủng bố bây giờ nó đang bắt đầu lan dần qua bên hải ngoại, chị Thu Nga. Chúng ta thấy đó, biết bao nhiêu những đại gia Việt Nam làm giàu về cái chuyện bán nước, về cái chuyện mà cướp đất của người dân, rồi thì giàu có một cái kinh khủng bậc triệu bậc tỷ đem ra hải ngoại mua nhà cửa trả bằng tiền mặt, rồi bây giờ lại cũng tung tiền để mà áp đảo tất cả những cái người Việt Nam mình ở tại hải ngoại này. Chúng ta mới thấy bây giờ bắt đầu cũng có những vụ án, những cái này cái kia kiện cáo lẫn nhau, quá nhiều tiền tung tiền ra mà áp đảo. Nhưng mà cái sự kháng cự cũng rất là khó khăn. Chị Thương biết tại sao không? Tại vì nước Mỹ này đó, họ lại quá tôn trọng luật lệ. Bất cứ một cái điều gì nhắc đến tên ai, nhắc đến tên một cá nhân nào là người đó cũng đều có cái quyền phản bác, có cái quyền kiện cáo. Và rồi cũng không thiếu bao nhiêu những luật sư họ nhảy vào, tại vì họ nhảy vào họ đâu có thiệt hại gì đâu. Họ cứ việc, họ cứ tính giờ, họ tính tiền mỗi một giờ là 500-700 đồng, hay rẻ nhất cũng phải 300-400 đồng một tiếng đồng hồ. Thành ra càng kiện cá nhau thì các luật sư càng mừng, họ càng xúi giục. Và như vậy những người có tiền lại cũng đã tiếp tục đem những cái tiền đó qua đây để mà dùng tiền bạc khủng bố những cái người ở bên này. Thành ra đây là cả một cái vấn đề rất lớn mà có lẽ rằng cộng đồng Việt Nam mình ở tại hải ngoại phải ngồi lại với nhau để tìm một cái phương cách nào và mà tìm một cách đối phó nào, nhưng mà làm sao cũng để tránh những cái trường hợp. Và dù sao chúng ta sống ở trên nước Mỹ, chúng ta cũng vẫn cần phải tôn trọng cái luật lệ của nước Mỹ. Và đó là cái điều khó khăn, chị Thu Nga. Bởi vì từ xưa tới bây giờ chúng ta đã thấy rằng đến nỗi mà chính ông McCain cũng phải nói rằng đó, đã thua vào tay của kẻ ác. Nước Mỹ đã thua trận vào trong cái tay của kẻ ác khi mà thấy rằng Việt Nam chiếm miền Nam, chiếm Việt Nam, và họ vẫn tiếp tục lường gạt nước Mỹ cho tới bây giờ vẫn tiếp tục lường gạt và cũng đã len vào những cái hệ thống pháp lý của nước Mỹ này để mà tiếp tục áp đảo. Thành ra cái không lẽ người ngay mà lại cứ bị thiệt thòi hoài để cho kẻ ác tung hoành sao, chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi cũng rào trước đón sau để mà không có chạm đến ai, ví dụ như là giúp cho gia đình của mình qua cơn túng quẫn một chút ít thì được. Chúng tôi không có nói đến cái việc mà chúng tôi muốn nói đến những cái người mà làm giàu cho đảng Cộng sản rồi áo gấm về làng, hoặc là tiếp tay cho cộng sản để mà đàn áp. Nếu mà chúng không có tiền thì chắc chắn là chúng không có vùng lên, mà chúng không có đi qua ở bên Mỹ này nhiều để mà mua bán mà những cái căn biệt thự hoặc là chuyển tiền ra, thì đó là một cái điều mà chúng tôi đang nói đến quý vị. Và cũng có những cái lời kêu gọi chỉ cần không có gửi tiền, không có du lịch ngay ở trong tháng 4 cũng không được, rồi yêu cầu chỉ cần có một tuần cũng không được, rồi yêu cầu chỉ có một ngày cũng không được,
cũng không được.
Điều đó rất là đáng buồn.
Thật là đáng buồn. Vâng, vâng, bây giờ chúng tôi xin phép nhận điện thoại của một vị thính giả chót ngày hôm nay thôi. Chúng ta sắp hết giờ rồi. Xin mời ạ, xin mời vị thính giả chót của chương trình hôm nay.
Dạ, Trần Quốc, chào hai cô.
Vâng, chào,
chào Quốc.
Dạ.
Dạ, hai cô khỏe.
Dạ. À, cảm ơn Quốc nhiều.
Dạ, nếu mà nói cái này cũng bố, hai cô hãy nhắc cái vụ năm 1988 cải cách ruộng đất á. Những người ta có tiền cái họ chôn, họ lấy cái xe cả.
Vâng, hồi năm 1955
cái xong kéo nghe cái cắt đứt cái đầu người ta.
Đúng. Đây là đang nói đến vụ cải cách ruộng đất hồi năm 1955 phải không, sau khi mà biến cái xong mà chia đôi đất nước năm 54 đó.
Nói luôn cái vụ đó tại vì cái đó quá dã man.
Quá sức. Vâng, cái điều này chúng ta, nếu mà quý vị nào chưa có chứng kiến cái cảnh này thì nên coi, tìm coi cuốn phim Chúng Tôi Muốn Sống hả chị Thu Nga. Phơi bày những cái hoàn cảnh này rất rõ, và cũng có những cái rất nhiều những cái tấm hình mà hồi đó chỉ có các nhà báo ký giả của Liên Xô đó thì mới quay được thôi. Họ mới có mặt ở đó và cũng quay được những cái cảnh mà tòa án nhân dân lên tiếng tố cáo, mà cái người dẫn đầu là Hồ Chí Minh đã đi xử ngay cái nghĩa là phản bội ngay cái người mà đã có công cứu giúp mình trong suốt cái thời kháng chiến, để mà đem ra xử tử với cái bài báo mà cái kiểu mà địa chủ ác ghê, để mà tố cáo bà Nguyễn Thị Năm. Và cái điều đó là thôi, nói đến những cái chuyện này thì thật là đáng buồn, thật là kinh hoàng. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có còn nhiều giờ nữa, thành ra xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay thế chị.
Dạ vâng, đúng như vậy. Từ khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam mà đem cái ách mà của Cộng sản mà trồng vào cổ của dân tộc, thì từ khi mà Hồ Chí Minh xuất hiện thì chúng ta cũng biết là những cái vụ mà thanh trừng đấu tố khủng bố đã diễn ra nó quá nhiều. Nhưng mà hôm nay nhân cái ngày 9/11 tưởng niệm 3.000 nạn nhân đã bị chết khi mà quân khủng bố đánh cái tòa tháp đôi, đánh Pentagon, cũng như là chuyến máy bay ở Pennsylvania đã rớt. Và sau đó thì cái phản ứng của nước Mỹ là có ngay để mà giữ cái sự mà an toàn hơn cho nước Mỹ. Và những lực lượng cảnh sát, lính cứu hỏa, quân đội được vinh danh. Và chúng ta cũng nhớ là những cái cuộc khủng bố mà hiện thời ở Việt Nam vẫn còn đang tiếp diễn. Và trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi cũng cảm ơn quý vị đã đóng góp, chia sẻ những cái cảm tưởng của quý vị nhân ngày 9/11 mà nhớ về cái sự mà khủng bố tàn ác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà trong nhân ngày hôm nay thì chúng ta cũng dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ 3.000 nạn nhân đã chết trong vụ 9/11, và cũng như là chúng ta tưởng nhớ những nạn nhân bị khủng bố ở tại Việt Nam kể từ khi mà Đảng Cộng sản đi vào Việt Nam, từ cái vụ mà Tết Mậu Thân, rồi trước đó là có cải cách ruộng đất, rồi bây giờ vẫn tiếp tục với cái chính sách gọi là giải phóng mặt bằng, và chúng vẫn tiếp tục khủng bố như vậy. Và chúng ta cũng cầu xin đất nước Việt Nam mau sớm được có tự do, dân chủ và nhân quyền. Mời chị.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp chia sẻ trong cái ngày rất là đặc biệt này, 17 năm sau biến cố 9/11. Vâng, chúng ta xin tiếp tục cầu nguyện trong suốt ngày hôm nay cho nước Mỹ được bình an trong cái ngày mà tưởng niệm biến cố này, cũng như cầu cho thân nhân, gia đình của tất cả các nạn nhân được sự bình an ở trong lòng, và thấy rằng tất cả những cái sự mất mát đau khổ này là cũng là những cái điều để mà để mà đưa mọi người tới cái sự đoàn kết, tới cái lòng ái quốc, và thấy rằng cần phải đóng góp, mỗi cá nhân cần phải đóng góp điều gì cho quốc gia mà đang tạm dung mình, cũng như cho đất nước, cho quê mẹ của mình. Từng người nếu không làm được những cái điều tích cực thì cũng có thể làm được những cái điều có tính cách tiêu cực, thụ động, nhưng mà hạn chế tất cả những cái hành động của mình để mà không tiếp tay cho quân khủng bố có được phương tiện vật chất để mà tiếp tục khủng bố những các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước. Rất là cảm ơn quý thính giả, và cũng cáo lỗi với những cái thính giả khi hết giờ chúng tôi không thể nhận điện thoại trên đường dây nữa. Hẹn gặp lại quý thính giả này chương trình vào tuần sau. Cảm ơn chị Thu Nga, hẹn gặp lại chị tuần tới.
Dạ, xin chào tạm biệt.